Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 8 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Người này sao mà trước sau cứ đánh nhau chan chát vậy? Nói kém tôi bảo không được, nói ngang tôi cũng vẫn từ chối. Tôi bực mình, tại sao chứ? Hắn nhìn tôi chậm rãi nói.
Vì sắp xếp một người như cô thôi cũng đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi.
Thế thầy đừng có để ý nhiều nữa, không phải đều là học trò của thầy sao? Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, chậm chậm nói.
Công ty tôi không phải là chỗ thu nhận mấy cái thứ vứt đi đó.
Tuy hắn chỉ tôi như vậy, nhưng đã làm người tốt thì không cần tính toán nhiều làm gì. Căn bản là không khí đang rất thoải mái, đường rộng vắng vẻ không một bóng người, xe chạy êm ru mà thoải mái. Người đàn ông nho nhã anh Tuấn ngồi bên, trong xe còn phảng phất hương chanh ngọt ngọt thơm mát. Bỗng nhiên tôi có cảm giác muốn ngồi như thế này, đi xa thật xa. Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi dần cảm thấy ấm áp, an tâm đi nhiều. Sự căng thẳng lúc ngồi ở buổi tiệc trôi đi mất. Cảnh vật nhìn qua cửa kính ô tô nhập nhòa, cuối cùng tất cả đều rơi vào bóng tối. Bỗng nhiên Tô Á Văn xuất hiện, anh dang rộng hai tay đi về phía tôi. Tôi vui vẻ định ôm lại anh, nhưng anh đi lướt qua tôi, kéo người khác vào lòng ôm chặt. Tôi tức giận chạy đến, khoa chân múa tay, hét toáng lên với hai người họ. Xã hội này không phải là của loài người, là của họ Cua Tinh nhà chúng tôi. Sặc, thế nào mà tôi lại nói mấy lời này? Vừa cúi đầu nhìn thì thấy mình đã biến thành con cua từ lúc nào. Cua cua hai càng hầm hề đe dọa lung tung. Mắt Tô Á Văn nổi lên vằn đỏ hừ lạnh.
Mày dám đánh cô ấy, dám đánh cô ấy.
Một chiếc đũa giơ lên gắp tôi bỏ vào cái miệng rộng thật rộng. Hai gò má tê tê, tôi giật mình mở mắt ra. Trước mắt không phải đôi mắt như bốc hỏa của Tô Á Văn, mà là gương mặt trầm ổn như nước của Tống Tử Ngôn. Thấy tôi tỉnh lại, hắn nói.
Tới rồi.
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi chỉ ừ một tiếng rồi xoay người xuống xe, quên mất mở dây an toàn trước.
Ngồi im.
Hắn nhoài người qua giúp tôi tháo dây. Tôi cúi đầu nhìn đôi lông mi đang rủ xuống gần trong gang tấc. Tôi cay mũi thẳng, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ. Mãi tới lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình vội vàng thu ánh mắt lại, cười giả tàng. Tổng giám đốc, em đi đây, mai gặp anh ở công ty. Hắn ừ một tiếng, vừa mở cửa xe ra đã nghe tiếng hắn gọi lại.
Tân Khanh.
Dạ.
Đừng quên việc nói lần trước.
Nói cái gì ạ? Hắn gõ lên tay lái.
Cái xe này không có đĩa nhạc tôi thích, mai mang cho tôi mấy cái đĩa.
Giờ tôi mới nhớ ra, không sợ sếp mượn đồ, mà phải sợ sếp chẳng thích mượn gì. Tôi vội vàng gật đầu. Được, được, được. Hắn gật đầu.
Vậy về đi.
Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn đi ngủ. Tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiểu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm hỏi thăm.
Cái gì đấy mày, sợ dẹp hả?
Tôi không thèm quay đầu lại đáp luôn.
Tìm CD đút lót.
Nó nhìn tôi nghi ngờ. Mày đúng là đồ nghèo kiết xác.
Tôi vung tay lên. Tục nhân, mày thì biết cái gì? Như tao đây là đang làm công tác giao lưu tinh thần đấy.
Nó lắc đầu. Được, tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy cái đĩa ghẻ với Tô Á Văn xuống mồ luôn chứ. Không ngờ chúng nó còn có ngày lại được thấy ánh mặt trời. Con danh này giỏi nhất là chuyện đó. Bình thường thì cứ im im, nhưng cứ mở mồm ra là như một kê tủ đứng vào mồm người ta. Cầm mấy cái đĩa CD Châu Kiệt Luân, nhạc phim Naruto, tôi nhớ lại ngày trước đã từng tự nhủ sẽ đem tất cả đi đốt sạch sau khi tốt nghiệp. Ngày đó hình như có tuyết rơi, nhưng tiết trời cũng không quá lạnh. Sau lần tôi đi trượt đợt kiểm tra xét, anh vừa lấy cớ là tới an ủi tôi để đến ngắm con gái trong trường. Lúc đó hai đứa đứng dưới khu ký túc xá nữ, nhìn sinh viên nữ đi tới đi lui, trong lòng tôi ghen muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ như không để ý.
Giờ đã biết rồi chứ, mỹ nhân trường em nhiều tuyệt đối không phải là tin vịt. Sao, anh có thích cô nào không? Anh nói.
Đương nhiên là có rồi. Không có gì anh kiếm cớ chạy qua chạy lại trường em làm gì.
Mũi tôi như đông cứng lại, khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn.
Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta đi?
Anh nói.
Giờ anh đang đuổi theo đây này. Trời ạ, à, giúp anh cái coi. Nói xem con gái vợ em thích dạng con trai kiểu gì.
Tôi hậm hực đáp, mỗi người một sở thích, em làm sao biết được cô ta thích thế nào.
Anh chuyển mắt nhìn qua cổng ký túc xá nữ, làm như lơ đãng hỏi tôi.
Thì em nói xem, em thích dạng con trai nào.
Tôi nói, như Kakashi.
Cái này hơi bị khó đấy.
Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
Còn ai nữa?
Ánh mắt của anh như muốn hút người đối diện vào. Đầu óc tôi váng vất, hạ giọng thì thào đáp, như Inuyasha. Mặt anh như cứng lại, giọng cũng cao lên.
Thế còn là đời thực?
Tôi đáp mông lung.
Châu Kiệt Luân.
Anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng đần đần người ra nhìn anh. Nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên anh bật cười, cười tới nỗi phải gập người xuống. Một lát sau, anh mới ngừng cười, đưa tay phủi tuyết trên tóc tôi. Tuyết rơi xuống khiến tôi nhìn không rõ. Mãi tới khi nhìn rõ thì tôi đã ở trong lòng anh từ lúc nào.
Đúng là khờ.
Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên.
Nhưng làm sao mà anh lại thích một người khờ như em chứ?
Tim tôi đập chật một nhịp. Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim Phấn Đấu, Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa. Tiểu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân. Trong luật có một loại thương tổn gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ người lúc nào cũng bị những điều kinh khủng trong ký ức dằn vặt. Không chỉ riêng trong lúc bị tòa án tra hỏi, mà là liên tục lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn. Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn. Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto. Đã lâu rồi không đi ăn ở quán kem đối diện trường. Đã lâu không đi chơi ngọn núi gần trường. Đã lâu không đi KTV hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn. Có rất, rất nhiều chuyện đã lâu không làm, không muốn mà cũng không dám làm. Một lần yêu, tôi nghĩ mình có thể tự phát ra khí chất giống văn nhân Mặc Khách, thương xuân, buồn thu, xót xa cho ngọn cỏ. Nhưng sự thực chứng minh rằng tôi tuyệt đối là người thuộc chủ nghĩa hiện thực. Mà thôi, quăng cái kẻ xa xưa đó đi. Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ kỷ niệm cũ mềm làm của đút lót. Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thành cao tự phát sáng làm gì. Bỏ mấy thứ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin.
Tổng giám đốc, CD tìm được rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc thích.
Ngẫm lại thấy mình cũng nên đưa ra yêu cầu hàm xúc một chút, thế nên hí hoáy nhắn thêm mấy chữ vô cùng hàm xúc.
Nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt.
Bấm gửi cái tin nhắn đầy hàm xúc, tôi chăm chăm chờ tin trả lời. Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay được sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn.
Được.
Chương 6. Sợ hãi. Rốt cuộc cái chữ được này được kiểu gì đây? Tôi vô cùng háo hức. Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng xuân phong phơi phới đến công ty. Đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe phân phối. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại, mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi. Tần Khanh, cô ở lại một chút. Mấy người kia mang theo ánh mắt hoài nghi, không giấu giếm liếc nhìn tôi, rồi im lặng lần lượt đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng nhãn thần rất cổ quái. Tần Khanh, chuyện của cô tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi. Quả nhiên, Tống Tử Ngôn làm việc không tồi. Tôi vội vã gật đầu. Vâng. Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi kỳ quái.
Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào một bộ phận đó. Cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc.
Ông thì kỳ vọng cái gì? Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng trên mặt tôi vẫn là nụ cười nịnh bợ hoàn hảo. Nhất định rồi.
Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom.
Vậy cô đi tới chỗ giám đốc tôn báo danh đi.
Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp. Với cái bộ mặt giả khọng giả nhân giả nghĩa đó, lão ta có nhìn nấy hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi. Chỉ có một loại mong muốn mãnh liệt được xông lên, đạp bẹp đối phương âm thầm nảy nở trong lòng. bộ phận nhân sự ở tầng 6, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng 5. Tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc, hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười gõ cửa.
Vào đi,
giọng nữ rất quen. Tôi cúi đầu, mắt dính xuống đất, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng đã có 3 người vào công ty cùng lúc với tôi, đang đứng thành hàng trước bàn làm việc chắn cả tầm nhìn. Tôi vội vàng tiến tới cười ngọt.
Giám đốc Tôn, em là Tần Khanh, hôm nay mới tới báo danh.
Chiếc ghế da đen bóng lộn chậm rãi xoay lại, một người nheo mắt nhìn tôi cười cười.
Chúng ta có duyên thật, Tần tiểu thư.
Là chị ta, là cái bà chị bên trong mới 20 mấy tuổi, bên ngoài đã 40 tuổi.
Ngũ lôi oanh đỉnh là câu nói để biểu thị tâm trạng của tôi bây giờ. Tóc gáy dựng hết cả lên, giọng cũng run run.
Khéo quá. Chị ta gật gù.
Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ.
Tôi cố đè nén lại để không run lên, vẫn duy trì thái độ bình thản. Đương nhiên là vui rồi. Chị ta chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua mặt mấy nhân viên mới chúng tôi. Tiếng giày cao gót lện cộp cộp xuống sàn.
Các bạn đã tới bộ phận này thì cũng nên tuân thủ theo quy định của tôi. Các bạn là nhân viên mới, còn đang trong giai đoạn học tập, cho nên tôi cũng không yêu cầu các bạn có thành tích xuất sắc gì. Nhưng những việc được giao, các bạn phải hoàn tất thật tốt. Nếu không...
Lúc đi ngang qua tôi, chị ta dừng lại.
Đừng có kiếm cớ đổ lỗi hoặc kiếm ai đó tới gây áp lực với tôi. Ai tôi cũng đối xử công bằng với nhau hết.
Sếp là giọng sếp, đúng là giọng sếp điển hình. Chị ta đối xử với mọi người công bằng thật. Không chỉ riêng mình tôi, bất cứ ai không làm xong việc đều bị chị ta cho một cái trừng mắt lạnh thấu xương. Nhưng chuyện này có phải hơi quá đáng so với những gì chị ta vừa nói không? Nhìn cái đống giấy tờ tôi ôm ra từ phòng làm việc của chị ta, rồi đi so với đống của 3 người kia, tức cá người. Cái này căn bản là mượn chuyện công trả thù riêng. Số giấy tờ của tôi còn hơn cả 3 người kia gộp lại. Những ngày sau này, chắc chắn mình không sống được an ổn rồi. Tôi ngậm ngùi tiếc thương. Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ sau đám giấy tờ cao hơn đầu người kia của tôi.
Tránh ra một chút, đừng có cản đường.
Trong phòng làm việc, đoàn kết thân ái là then chốt. Tôi mang hết bản lĩnh ngu công rời núi ra dùng. Tiếc là động tác hơi vụng, nên chỉ có thể tròn mắt nhìn đống giấy tờ trắng trắng đổ về trước. Bộp bộp mấy tiếng, một người đã bị mớ giấy tờ rớt lên, ngã xuống đất.
Xin lỗi,
tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn, luôn miệng xin lỗi.
Chân với trả tay thế đấy, cô ăn băng vệ sinh mà sống à?
Một giọng nữ giận dữ giữa những trang giấy truyền tới. Cái giọng này nghe cũng hơi quen quen. Trong lòng bỗng trỗi lên dự cảm không tốt. Tôi cúi người, cúi thấp đầu xuống, gương mặt suốt đời cũng khó quên hiện ra trước mắt tôi. Chính là băng vệ sinh tỉ tỉ hôm qua. Chị ta đứng dậy, hùng hăng trừng tôi. Tôi vừa luôn miệng xin lỗi, vừa nhanh tay nhặt đống giấy tờ rơi lung tung trên đất.
Bỏ đi.
Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay.
Sau này để ý một chút là được.
Tôi hơi giật mình, gật đầu. Chị ta liếc nhìn tôi rồi quay sang nhìn sấp văn kiện đã được tôi nhặt lại, để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia cái bàn đôi ra làm 2 nửa.
Sau này chúng ta coi đây là giới hạn được không?
Chị ta phân chia cũng không bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý.
Được rồi.
Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh để lên trên dặn dò.
Lấy cái này để đánh dấu nhé.
Tôi tròn mắt há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu lại gật đầu. Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút ra lại chỉ còn có một chữ: nhẫn. Đối với sếp có tư thủ riêng với mình phải nhẫn. Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình phải nhẫn. Đối với đống giấy tờ chồng chất trên cao như núi cũng phải nhẫn. Nhưng cái đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa. Chuyện ở công ty thực ra cũng không nhiều lắm. 8:30 đi làm, tới 10:30 mấy đồng nghiệp đã làm xong việc nhàn rỗi, tụ tập lại đi uống cà phê. Chỉ có mỗi mình tôi phải chống đôi mắt đảo quạch, đang đang sát khí, cặp giấy tờ, giậm ngón tay lên bàn phím đánh chữ ầm ầm. Hơn 12 giờ một chút, tới khi tôi đã phá thông cái quả núi nho nhỏ đó, thì cả phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngón tay co rút lại thành móng gà, nhìn màn hình vi tính quá lâu, đâm ra nhìn xung quanh thấy mắt hoa cả lên. Cứ thế lảo đảo đi xuống căng tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất, đó là bị xa lánh. Nếu như có quan hệ nghiêm chỉnh, tỉ như nói tôi là em gái, cháu gái gì gì đó của Tống Tử Ngôn, có lẽ người người đều khéo tôi nịnh bợ tôi rồi. Nhưng thân phận của tôi lại chẳng rõ ràng gì. Trong mắt người khác, thân phận nhập nhằng này khiến tôi xấu hổ lạ. Nữ thì ghen tị, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi vừa vào căng tin, bầu không khí liền đổi khác. Tôi lấy cơm, rồi bê khay cơm ngồi đại vào chỗ nào đó dùng nhanh rồi biến, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Sờ sờ mũi một cái chán trường, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người ngồi xuống. Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có tôi đơn thân lẻ bóng, rất thê lương. Đang ăn, bỗng nhiên có một bóng đen phủ trước mặt mình. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái thằng nhóc bê khay cơm đứng ngay trước mặt. Tôi hiếm khi thấy có đứa nào nghiêm chỉnh thế này. Rất đẹp trai, mấy thằng nhóc 18-19 tuổi hầu hết đều giống lũ lưu manh hư hỏng, ít đứa nào đẹp trai thế. Chỉ riêng với mái tóc vừa gọn gàng, vừa mềm mại kia đã đáng để người ta thấy thích rồi. Cậu ta nhìn tôi cười cười, đẹp trai tới mức gái già như tôi cũng phải nhe răng cười đáp lại. Cậu bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi nói:
"Đêm nay tới nhà tôi nhé."
Tôi phun miếng cơm trong miệng ra kinh ngạc. "Là cậu à?" Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 8 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ Nachi và
Billy
xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.